xe con nít nữa, thành ra là ổng không muốn cho, ổng nói ở đây không có cho trọ nữa. Mà bả thì thấy tối rồi không đi đâu được, nên nhất định là cho trọ thì vô, còn không thôi nhất định ở trước cửa kêu chứ không đi. Rồi các vị biết làm sao, ông chủ quán á, ông mới ra, ông mới kéo tay bả, ông mới dẫn đi ra ngoài chỗ khác, chỗ này ta không có cho trọ nữa, kéo tay bả đi rồi. Các vị biết bà Lư Thị bả làm gì không? Bả ngó mặt lên trời xong rồi nghĩa là mới rút dao ra, bả nói rằng là đời lúc sống á là đã nghĩa là kêu bằng nghĩa là tinh tiết, mà tới bây giờ mà nghĩa bằng còn bị nghĩa là khi chồng chết rồi mà còn bị kẻ khác nắm được cái tay này, chặt cái tay này ghê gớm không, chặt cái tay bị người ta nắm này bỏ, vì nghĩa là đã có chồng rồi mà bị người ta nắm tay về cho nó chặt cái tay bỏ. Trời, bây giờ chắc không ai có tay, đời này chắc không ai có tay, chứ chúng chặt hết rồi. Bởi vì nhiều người nắm quá, nhiều người nắm quá chưa chẳng cũng đã mòn hết rồi, đâu để chặt đó. Bởi vì cái chuyện đời xưa mà qua đời này nó thấy nghe ghê quá không, y như trong chuyện kiếm hiệp vậy. Nhưng mà chuyện đó có thiệt, các vị cứ đọc lại lịch sử Trung Hoa, chuyện đó có thiệt. Bởi vì khi người ta biết những chuyện đó là người ta phải nó là minh họa, và người ta đã chứng minh được rằng cái đời đó với cái ý chí với những con người đó, họ mới làm nên những cái trang nữa là lịch sử như vậy. Cho nên nữa là ở cái phủ Khai Phong đó, mình lâu lâu mình đọc chuyện mình nghe phủ Khai Phong, Khai Phong phủ á, cái phủ Khai Phong nghe vậy mới nghĩa là đem xuống nghĩa là điều tra, thấy rằng nghĩa là đem thuốc cho bà, xong rồi mới tấu lên để nghĩa là xin tiền tuẫn tiết này kia để đưa cái xác của vị quan về, và nghĩa là coi như là tiên lưu cái danh của bà. Nghĩa là một cái người nghĩa là ghê gớm vậy, tức là bị nghĩa là không phải người ta cố tình làm chuyện nhục đâu. Tại vì nó là cứ kêu cửa hoài rồi trọ không cho, nắm tay kéo ra, mà nói rằng nó là lúc sống nó là cái bằng nó là giữ cái thân này nó là một vợ một chồng tinh tiết, bây giờ để chết đi bị người ta kéo tay cho nên chặt cái tay này bỏ. Mà mai là ông nắm một tay, ông nắm hai tay là biết bả lấy gì bả chặt. Nếu mà ông nắm một hai tay thì không biết ai chặt bả, rồi bả không biết gì bả chặt nữa. Bởi vì bả chặt được tay này rồi tay kia để cho đâu. Ôi trời ơi, thì hồi xưa họ thủ chấp làm sao. Cho nên nó là cái giai đoạn mà của nghĩa là Đường Bá Hổ nói là cái giai đoạn mà gọi là hạnh phúc nhất con người là gì? Tuổi trẻ thì chưa biết hưởng thụ, tuổi già là còn gì để hưởng thụ, còn có 30 năm, 30-40 năm, mà 30-40 năm đó người ta chỉ khổ hận bởi vì nghĩa là diêm lương, bởi vì phiền não, bởi vì tham sân, bởi vì khổ hận, bởi vì được thua còn mất, tội nghiệp mình lắm. Ý ông nói vậy, đời người ngắn ngủi mà mình không biết thì tội nghiệp mình lắm, các vị thấy không? Cho nên do đó mình còn sống bây giờ, mình còn khỏe chưa, ai chưa tới 70 là biết rằng mình sắp sửa nằm xuống mộ. Nếu mà trong giai đoạn đó mình phải sống làm thế nào để mang lại hạnh phúc cho mình, mang lại hạnh phúc cho người khác, và phải biết hưởng thụ cái thời gian đó, chứ không là bị cái viêm lương, tức là bị cái mà mình gọi là cái bằng dinh dục còn mất á, nó phiền não, nó làm cho cuộc sống mình không có gì vui đó. Chứ là làm gì mình đâu sống bao nhiêu lâu mà bữa này dày rồi đánh rồi ghét rồi nhăn rồi nhò. Có nhiều nữa là đâu vợ chồng vậy về nằm mới là nói cả đêm ngủ không được. Bằng ngày đã khổ, đã mệt ở đời kiếm tiền rồi, bằng đêm về nó cứ nói rì rài, nó cứ đọc Bát Nhã lỗ tai, ngủ gì được. Thiệt đó là cái bằng tức hận nó mới rồi giết chết đi cũng còn được. Có nhiều người như vậy các vị không? Nếu mà các vị đọc lại xét xử có nhiều người là mình tức đến mức độ là nói không nghe, là chẳng lẽ là sao? Cuối cùng nữa là đưa đến cái vấn đề nữa là bạo động. Bạo động rồi, cái người mà bị bạo động bị chết rồi, còn người sống lại là bắt đầu khổ đau trong tù, trong ngục này kia. Như vậy là cái giai đoạn mà ông nói rằng đời người không như nói 30-40 năm á, là người ta phải hiểu sống thế nào mới quan trọng. Mà đây vậy, cho nên các vị nhớ là nếu mình đang có gia đình, vợ chồng con cái vậy, cố gắng làm thế nào để thu xếp cái chuyện đó, làm ơn nữa là để làm ơn hưởng thụ, làm ơn tạo được cái khoảng thời gian mình còn nữa là thương yêu với nhau, chứ đừng có nghĩa là đem những cái gọi là viêm lương, những cái phiền não, những cái chua cay nghĩa là trách cứ móc cứ này kia hoài. Thậm chí có nhiều người cái chuyện mấy chục năm về trước mà cứ lễ nhễ kể việc kia. Trời ơi, mình nghe thiệt là nó mệt còn hơi cái gì. Đó, thầy ở ngoài, thầy không có ở trong cuộc đó, mà thầy nghe xong thì thầy còn mệt hơn vậy nữa. Đến nỗi mà các vị biết không, có nhiều người lập gia đình, rồi bây giờ có 5 con, 7 con rồi, mà mỗi lần có chuyện gì, kể lại hồi đó ông theo con đó, ông này kia, trời ơi, cái chuyện 40 năm về trước. Bây giờ hai người là 60 mấy tuổi rồi, gần chết rồi, mà cũng còn tôi hận, tôi ghét, tôi tức, tôi khổ đau. Cái này là quan gia, phải không? Cái này là quan gia gì nữa. Cái chuyện mà hồi chưa có chồng, bây giờ con cả đống, rồi đứa con nào cũng ghẻ không, mà lại không chịu lo, mà đi lo cái chuyện tức rồi cái chuyện giận. Mà cái chuyện này là thầy nghe nhiều lắm. Cho nên vì vậy cái ông Đường Bảo Hổ ông muốn nói một cái nhân sinh, cái lý nhân sinh rằng các vị thấy đời người trăm tuổi, ai trăm tuổi không nới được trăm tuổi đâu. Có 70 năm mà 70 năm đó là mình đã mất hết 20 năm của quá khứ và hiện tại, của quá khứ và hiện tại rồi, tức là của tuổi trẻ và tuổi già rồi. Còn lại cái phân giữa cuộc đời của mình đó, ai đang ở phân giữa cuộc đời hãy sống sao xứng đáng và tìm được cái chân lý cuộc sống để có hạnh phúc. Đây là cái triết lý. Cho nên trong nhân sinh đó, chúng ta nếu chúng ta biết được điều gì là chúng ta thấy rằng đó chúng ta có hạnh phúc. Không phải là chúng ta không có hạnh phúc, nhưng mà vì chúng ta không biết hưởng. Giống như bây giờ mình á, mình đang sáng mắt, đang lỗ tai rồi nghe đàn ngon lành, mình không biết hưởng, mình phung phí. Thậm chí có cái vị có nhiều người trẻ Việt Nam mình nói đôi khi là phổi đang tốt vậy không, nghĩa là cái bằng hút thuốc vô đậu giả nó phải đóng một lớp vậy nè, nó là tự mình phá hoại cái cơ thể của mình rồi, nghĩa là uống rượu nghĩa là say xưa không còn đường, nghĩa là đường đi nữa, làm cho gan từ cái gan tốt trở thành gan chai, rồi sơ gan, rồi cổ trướng, rồi viêm gan. Cái đó ai phá hoại mình, nghĩa là tự mình không nhận thấy được những cái giá trị hiện tại mình đang có. Giá trị của mình là gì? Là mắt, là tai, là mũi, lưỡi đang sống, và một ý thức và một tinh thần trách nhiệm. Mình nếu mình biết cống hiến, mình biết chia sẻ, biết thương yêu, biết đoàn kết, rồi còn biết nữa là bao dung, tha thứ nữa, thì hạnh phúc sẽ có. Nếu mà chúng ta không có tìm được những điều đó, chúng ta không có thấy được những cái điều giống như là Ngài Tăng Tử nói, Khổng Tử là có ba điều khó học. Mà nếu mà mình học được ba điều đó, thì hạnh phúc ở trong những cái khoảng thời gian mà 70, đời người 70 năm đó có giá trị. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới nói nữa là cái chỗ mà Ngài nói rằng từ đó sanh ghét ghen, duyên sân hận lại đó. Việc làm của người sân dù thiện và bất thiện, sau khi qua cơn sân qua, nóng lòng như lửa đốt, gọi là nghiệp phiền phiệt. Đó, tức là dù cho việc thiện hay là bất thiện đi nữa, dù là thiện hay bất thiện mà có cơn sân thì nghĩa là nó đã trải qua rồi, thì Ngài nói là nghiệp phiền phiệt. Và các pháp buộc rằng tất cả ta đã nói, các thầy hãy nghe kỹ. Người sân thịt nghịch hại cha, và với cả anh em cũng giết hại chị em. Người sân nhiều tàn khốc, sinh ra và lớn lên được thấy thế gian này, nhờ mẹ được sống còn, khi sân cũng sát hại. Tức là thậm chí người giận tới nơi giết mẹ, giết cha.